Ngày cuối cùng của khóa thiền đã qua. Trước khi chúng ta kết thúc khóa thiền Dhamma này, hãy hiểu đúng đắn phương pháp thiền. Không nên có một nghi ngờ nào về phương pháp thiền này, về con đường này. Mọi thiền sinh phải hiểu thật tường tận. Một phương diện quan trọng của phương pháp, của con đường là nó không bao giờ có tính cách tông phái. Nó phổ quát, chung cho tất cả. Bằng chứng nghiệm của chính quý vị, bằng sự tu tập, nó phải thật rõ ràng đối với quý vị là toàn thể đường lối, là phổ quát. Nó không dính líu đến một tông phái hay một tổ chức tôn giáo nào. Quý vị bắt đầu tu tập bằng sila hay là giới, sống một cuộc sống đạo đức. Quý vị không có một hành động nào bằng việc làm hay lời nói, làm hại hay gây tổn thương đến người khác, không phá rối sự an lạc và hòa hợp của người khác. Nó không thể là tôn phái. Điều này là phổ quát, chung cho tất cả. Mỗi người và mọi người phải nên sống một cuộc đời đạo đức vì lợi ích cho người khác và cũng vì lợi ích của chính mình. Bởi vì bằng cách tu tập, nó trở nên hết sức rõ ràng là khi nào quý vị có một hành động bất thiện bằng việc làm hay lời nói, phá rối sự an lạc và hòa hợp của người khác. Quý vị chỉ có thể làm như thế khi tạo ra những bất tịnh trong tâm, bằng cách tạo ra những xấu xa trong tâm. Và khi làm như vậy, quý vị đánh mất sự an lạc và hòa hợp của chính mình. Điều này áp dụng cho từng người và mọi người. Mọi người phải sống an lạc và hòa hợp trong bản thân và sống một cuộc đời phát sinh ra không gì ngoài an lạc và hòa hợp cho người khác. Đây là điều phổ quát. Bất cứ ai tu tập đều có cùng một lợi lạc. Tự gọi mình bằng tên này hay tên khác không có gì khác biệt cả. Thuộc vào giai cấp này hay giai cấp khác, cộng đồng này hay cộng đồng khác, tổ chức tôn giáo này hay tổ chức tôn giáo khác, hay không thuộc tôn giáo nào, cũng không có gì khác biệt cả. Sống một cuộc sống đạo đức, không làm hại một ai thì tốt. Tốt cho mỗi người và mọi người. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên là sila, là phổ quát. Rồi quý vị tu tập samadhi, quý vị phát triển sự định tâm, quý vị phát triển việc làm chủ được tâm, và đối tượng quý vị chọn để làm chủ được tâm là hơi thở tự nhiên, không dính dáng gì đến tông phái này hay tông phái khác. Một lần nữa, nó là phổ quát. Quý vị không ngừng quan sát hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Điều này có thể được mọi người tu tập. Không cần thiết phải cải đạo từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Không cần phải tự cho mình là người theo đạo này hay đạo kia. Nếu quý vị tu tập samadhi, quý vị tu tập để định tâm, quý vị tu tập để làm chủ được tâm bằng cách quan sát hơi thở, quý vị có cùng được một lợi ích. Quý vị có thể gọi mình bằng bất cứ tên nào, thuộc bất cứ giai cấp nào, cộng đồng nào, quốc gia nào, không có gì khác biệt cả. Do đó, quý vị thấy nó hoàn toàn không tôn phái, rất là phổ quát. Và bước thứ ba là Panya. Quý vị phát triển trí tuệ cho chính mình, không giáo điều, không đức tin mù quáng. Quý vị phát triển trí tuệ cho chính mình, sự hiểu biết của chính mình, sự hiểu biết chân chính, sự hiểu biết về luật, luật phổ quát. Bằng trực nghiệm, quý vị hiểu tâm và thân tương quan với nhau như thế nào, chúng không ngừng chịu ảnh hưởng của nhau ra sao, và bằng cách nào vì vô minh, quý vị không ngừng phản ứng và quý vị không ngừng tạo ra ô nhiễm và không ngừng gia tăng gấp bội khổ đau, và bằng cách nào với sự hiểu biết chân chính, quý vị ngừng tạo ra bất thiện, quý vị thoát khỏi thói quen cố hữu của phản ứng mù quáng. Có nghĩa là quý vị bắt đầu thoát khỏi khổ. Một lần nữa, nó là phổ quát. Định luật mà quý vị chứng nghiệm trong phạm vi cơ thể là phổ quát, không liên quan đến một tông phái đặc biệt nào, một tổ chức tôn giáo đặc biệt nào. Bất cứ ai tạo ra bất tịnh đều trở nên khổ. Bất cứ ai không còn bất tịnh thì thoát khỏi khổ. Ta có thể tự cho mình là người theo Ấn giáo, hay Hồi giáo, hay Công giáo, hay Phật giáo, hay Do Thái giáo, hay Đạo Sikh. Không có gì khác biệt cả. Dhamma là phổ quát. Nếu một ai trở thành giác ngộ, đều không muốn thành lập tông phái. Vị đó giảng dạy Dhamma, có nghĩa là luật phổ quát. Vị đó không quan tâm đến việc cải đạo người ta từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác. Vị đó chỉ quan tâm đến lợi ích của những người đang bị khổ. Vị đó tự mình tìm ra con đường và khám phá ra con đường giúp ích cho mình như thế nào. Và đây là những gì vị đó không ngừng giảng dạy cho người khác, con đường chân chính để thoát khỏi khổ. Do đó, sau khi đã tu tập trọn vẹn con đường Sila, Samadhi, Panya là giới, định, huệ, nó thật rõ ràng là con đường hoàn toàn không tông phái, phổ quát, khoa học, hợp lý, không giáo điều, không đức tin mù quáng. Giống như tập thể dục, ví dụ một người tập yoga usana, một người theo Ấn giáo có thể tu tập yoga usana, một người theo Hồi giáo có thể tập, một người theo Phật giáo, theo Công giáo, theo đạo Jain, đạo Sikh, theo Do Thái giáo. Bất cứ ai tu tập đều được lợi lạc như nhau, bởi vì nó chỉ là cách tập thể dục thuần túy để làm cho cơ thể được khỏe mạnh. Tương tự như thế, với Sila, Samadhi và Panya, ai cũng có thể tu tập và sẽ được cùng một lợi lạc như nhau. Hãy hiểu đây là phương diện quan trọng của phương pháp, và cũng nên hiểu những điểm tế nhị hơn của phương pháp là làm sao diệt trừ được bất tịnh của quý vị ở tầng lớp sâu thẳm nhất trong tâm. Có rất nhiều phương pháp tự nhận là phổ quát, nhưng chúng chỉ đối phó với bề mặt của tâm. Chúng không tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Với sự tập luyện của chính quý vị, nó sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Nó phải được rõ ràng vào lúc này, hay quý vị tiến bước trên con đường, nó sẽ trở thành rõ ràng rằng tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, danh từ của tâm lý học Tây Phương gọi là tâm vô thức hay bán nhận thức, thực sự không vô thức tí nào. Nó luôn luôn nhận thức, nhưng nó chỉ nhận thức chỉ có một điều, nó chỉ nhận thức về cảm giác trên cơ thể. Nó không ngừng cảm thấy cảm giác trong người, ngày cũng như đêm, tất cả mọi lúc. Cái gọi là tâm nhận thức có thể ngủ say, nhưng cái gọi là tâm vô thức lúc nào cũng thức tỉnh. Như vậy, gọi phần này của tâm là vô thức là sai. Nó nhận thức còn nhiều hơn phần được gọi là tâm nhận thức. Nhưng nó cũng rất mù mờ. Nó chỉ nhận thức cảm giác của cơ thể. Nó trở nên mê man chỉ với thuốc mê rất mạnh. Nó bị ép buộc phải không còn nhận thức. Bằng không, mọi lúc nó nhận thức, ngày cũng như đêm. Và nó có ý thức được cảm giác trên cơ thể. Không những chỉ ý thức được cảm giác, mà còn không ngừng phản ứng lại cảm giác này. Nó đã trở thành tù nhân của khuôn mẫu thói quen là phản ứng lại những cảm giác này trên cơ thể. Thèm muốn, chán ghét, khi nào tâm cảm thấy một cảm giác mà nó cho là dễ chịu, nó phản ứng mù quáng bằng thèm muốn. Khi nào tâm cảm thấy một cảm giác mà nó cho là khó chịu, nó phản ứng bằng chán ghét. Điều này đã trở thành khuôn mẫu thói quen, khuôn mẫu hành xử. Và một người hành thiền Vipassana bắt đầu hiểu rằng, trừ khi khuôn mẫu hành xử này bị phá vỡ, quý vị không thể thanh lọc tâm được. Quý vị có thể tu tập, cố thanh lọc tâm ở bề trên mặt bằng cách nhiều phương pháp khác nhau, với nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng sự thanh lọc không thể tồn tại lâu dài, không thể vững mạnh, bởi vì trong nội tâm, ở mức độ gốc rễ, tâm không ngừng sinh ra bất tịnh. Nó không ngừng sinh ra bất tịnh, thèm muốn, chán ghét, thèm muốn, chán ghét. Do đó, quý vị không thể thanh lọc được tâm, trừ khi quý vị tu tập ở phần này của tâm, ở phần gọi là tâm vô thức, tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, nơi phản ứng mù quáng bắt đầu. Bậc giác ngộ đã khám phá ra điều này. Ngài thăm dò sự thật trong phạm vi cơ thể, bỏ qua một bên mọi niềm tin, lý thuyết, giáo điều. Giống như một khoa học gia, Ngài bắt đầu chứng nghiệm với sự thật ở mức độ thực nghiệm trong phạm vi cơ thể. Nó trở thành hết sức rõ đối với Ngài là tại chiều sâu của tâm, luôn luôn có sự dao động không ngừng xảy ra. Và đây là đau khổ. Không một chút an lạc thực sự bên trong, không ngừng dao động. Mọi phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét làm cho quý vị hết sức dao động. Chỉ khi nào quý vị hết dao động, quý vị không thể có an lạc thực sự. Ngài khám phá ra rằng phản ứng này tạo ra dao động trong tâm và vì phản ứng lại cảm giác trong người. Ở mức độ hiển nhiên, nó có vẻ như là phản ứng lại với đối tượng bên ngoài, một âm thanh được coi là dễ chịu hay khó chịu, một vật thấy dễ chịu hay khó chịu, một mùi hương dễ chịu hay khó chịu. Trông có vẻ đó là phản ứng lại những đối tượng của giác quan. Nhưng sự giác ngộ của bậc giác ngộ là Ngài đi vào chiều sâu của sự thật và khám phá ra một mắt xích nối. Có một mắt xích nối bị bỏ quên giữa đối tượng bên ngoài tiếp xúc với giác quan và quý vị phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét. Một mắt xích nối bị bỏ sót. Và mắt xích nối là cảm giác trên cơ thể. Quý vị không thể phản ứng trừ khi có cảm giác trong người và trừ khi một phần của tâm định giá cảm giác là tốt, xấu. Chỉ sau khi có sự định giá và cảm giác được coi là dễ chịu hay khó chịu, rồi phản ứng mới bắt đầu. Bởi vậy, nguyên nhân đích thực của khổ đau nằm ở cảm giác. Sự cảm thấy cảm giác trong người là Vedana. Vedana Paccaya Tanaha. Đây là sự giác ngộ của bậc giác ngộ. Tanaha là thèm muốn và chán ghét, nảy sinh bởi vì cảm giác trên cơ thể. Dĩ nhiên, cảm giác nảy sinh vì sự tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Phasa Paccaya Vedana. Salaya Tana Paccaya Phasa. Sáu giác quan tiếp xúc với những đối tượng tương ứng. Rồi chỉ sau đó, quý vị mới bắt đầu phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét, chứ không phải trước đó. Do đó, nếu quý vị muốn thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm, quý vị phải đi tới tầng lớp, nơi quý vị cảm thấy cảm giác và là nơi quý vị bắt đầu phản ứng lại cảm giác. Nhưng nếu phương pháp nào đó không đưa quý vị tới giai đoạn khi quý vị cảm thấy cảm giác trên cơ thể, thì nó chỉ tập ở trên bề mặt của tâm. Đây là thước đo để đo xem phương pháp nào đó có bắt đầu ảnh hưởng tới chiều sâu của tâm hay là không. Nếu phương pháp đưa quý vị tới giai đoạn khi quý vị cảm thấy cảm giác mà không phản ứng, thì đó là phương pháp chân chính, phương pháp đúng đắn. Nó có thể bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Quý vị có thể gọi nó bằng bất cứ tên nào. Chúng tôi không quan tâm khi có người cho nó là Vipassana hay là Vidarayan hay một tên nào khác. Không có gì khác biệt cả. Rồi chỉ như vậy, quý vị mới chắc là mình tu tập ở tầng lớp thâu sẩm nhất của tâm và gốc rễ mới được chỉnh đốn. Trái lại, quý vị tiếp tục đối phó với cành lá, hoa, quả, nhưng quý vị không đi sâu vào tận gốc rễ. Nếu gốc rễ vẫn còn mục nát, cây của quý vị không bao giờ có thể lành mạnh. Để làm cho cây được lành mạnh, điều cốt yếu là gốc rễ phải lành mạnh. Và đó là điều quý vị đang làm. Quý vị đang tu tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, nơi không ngừng tiếp xúc với cảm giác trong người và không ngừng phản ứng lại cảm giác. Giờ hãy hiểu có hai phần của phương pháp. Một phần của phương pháp làm cho tâm quý vị được sắc bén để phá bỏ hàng rào ngăn cản giữa tâm nhận thức và vô thức. Chính những cảm giác không ngừng được cái gọi là tâm vô thức cảm thấy, giờ đây cũng được tâm nhận thức cảm thấy. Toàn thể tâm bây giờ cảm thấy những cảm giác. Quý vị đã phá bỏ được hàng rào ngăn cản. Nó tốt, nhưng đó không phải là một phần của phương pháp. Nếu quý vị bỏ sót phần kia của phương pháp, thì quý vị không đạt được gì cả. Ngay cả khi Nếu quý vị trở nên rất nhạy cảm và có thể cảm thấy những cảm giác này, điều này không hữu ích trừ khi quý vị phát triển được phần kia của phương pháp bình tâm với mọi cảm giác này. Thế có nghĩa là mọi cảm giác đều là anicca, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Rồi quý vị đi tới bề sâu của sự thật, nơi quý vị cảm thấy cảm giác và phát triển được bình tâm với những cảm giác này. Ý thức về cảm giác và bình tâm đối với cảm giác, đây là Vipassana toàn hảo. Thiếu điều này, Vipassana không được toàn hảo. Quý vị không nhận được những lợi lạc đáng lẽ ra quý vị phải nhận được. Quý vị chỉ tiếp tục chơi trò chơi cảm giác. Điều mà nhiều thiền sinh tiếp tục làm hết khóa này đến khóa khác, hết khóa này đến khóa khác. Tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là quý vị phải phát triển bình tâm đối với cảm giác. Cảm giác này hay cảm giác kia không có gì khác biệt cả. Nếu quý vị vẫn còn chán ghét đối với những cảm giác chắc đặc, mãnh liệt, thô trược, và nếu quý vị vẫn còn thèm khát những cảm giác dễ chịu, thì quý vị đã không hiểu Vipassana. Quý vị không tu tập Vipassana bởi vì quý vị đã không hiểu Vipassana, thì quý vị tu tập với mục đích để cảm nghiệm được những khoái cảm. Đây không phải là Vipassana. Những gì quý vị cho là khoan khoái cũng là phiền não. Nó là phiền não bởi vì là một kinh nghiệm trong lĩnh vực của tâm và thân. Nó là một kinh nghiệm của cảm quan trong lĩnh vực của cảm quan. Nó không vượt ra ngoài tâm và thân. Lĩnh vực trong vòng tâm và thân là lĩnh vực sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, vô thường, vô thường. Quý vị không thể trông chờ hạnh phúc thực sự trong lĩnh vực nơi mọi sự không ngừng sinh diệt, sinh diệt. Chỉ khi quý vị vượt ra ngoài lĩnh vực này và chứng nghiệm được điều gì không còn nảy sinh, một tình trạng, một kinh nghiệm nơi không còn sinh diệt, không còn sinh diệt, hoàn toàn khác hẳn những gì quý vị đã chứng nghiệm trong lĩnh vực của tâm và thân. Cho dù quý vị cảm thấy dễ chịu đến đâu đi nữa, trong lĩnh vực tâm và thân này, thực ra nó không gì ngoài khổ đau, bởi vì điên rồ quý vị bắt đầu sinh ra ràng buộc vào kinh nghiệm của cảm giác dễ chịu này, và cảm giác dễ chịu không tồn tại mãi mãi. Và bởi vì quý vị thích thú cảm giác dễ chịu, bởi vì quý vị sinh ra ràng buộc vào cảm giác dễ chịu, rồi khi quý vị thiếu chúng, quý vị trở nên khổ hơn, quý vị trở nên khổ hơn trước. Do đó khổ đau cũng nằm trong những cảm giác dễ chịu này, bởi vì ngay cả cảm giác dễ chịu cũng vô thường, chúng thay đổi, chúng không tồn tại mãi mãi. Điều này trở nên rõ ràng cho một thiền sinh Vipassana thuần thục. Nhưng với những ai không hiểu hay không cố tìm hiểu, sẽ không ngừng chơi trò chơi cảm giác. Ta không ngừng cảm thấy vui sướng khi nào có cảm giác dễ chịu. Một luồng luân lưu thông suốt của những rung động, ta cảm thấy hết sức chán nản khi gặp những cảm giác khó chịu, thô trược. Điều đó cho thấy ta không hiểu Vipassana. Ta đã không tu tập Vipassana một chút nào cả. Tới một khóa thiền ngắn, dù chỉ 3 ngày, ít nhất quý vị phải có được sự hiểu biết này, là Vipassana hoàn toàn không liên quan đến việc cảm thấy cảm giác này hay cảm giác kia. Cảm giác này hay cảm giác kia hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Thước đo duy nhất để đo sự tiến bộ của quý vị trên con đường giải thoát, trên con đường diệt khổ, diệt bất tịnh. Thước đo duy nhất là bình tâm. Quý vị phát triển được bao nhiêu bình tâm đối với cảm giác trên cơ thể, đối với sự cảm thấy cảm giác. Sự tiến bộ của quý vị chỉ có thể đo được bằng cái thước này, không bằng cái gì khác. Chừng nào quý vị còn phản ứng, quý vị còn gia tăng gấp bội khổ đau của mình, gia tăng gấp bội khổ đau. Khi quý vị phân tích toàn thể cơ cấu tâm, thân, không dính líu gì đến một giáo điều nào, chỉ có sự thật đúng như thật, chứng nghiệm đúng như thật, bản tính đích thực của nó, đặc tính đích thực của nó trở nên hết sức rõ ràng. Nó trở nên rất rõ cơ cấu vật chất hoạt động ra sao, cơ cấu tinh thần này hoạt động ra sao, chúng ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào, nó trở thành rất rõ ràng. Cơ cấu tinh thần gồm có bốn phần: Vijnana, Sanya, Vedana, Sankhara. Vijnana là thức, Sanya là nhận định, Vedana là cảm nhận cảm giác trên thân và Sankhara là phản ứng. Nó trở thành rõ ràng là mỗi lần quý vị tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào liên quan đến giác quan nào đó, Vijnana sẽ xuất hiện và hay biết có điều gì đang xảy ra, và rồi Sanya sẽ nhận định và đưa ra sự định giá. Và làm cách nào Sanya nhận định được? Sanya luôn luôn bị ảnh hưởng bởi Sankhara cũ của quý vị, bởi các nghiệp cũ của quý vị, những gì quý vị cảm thấy trong quá khứ và những Sanya nào quý vị tạo ra trong quá khứ. Qua màu sắc của tấm kính này, của Sankhara cũ của quý vị, Sanya sẽ nhận định hiện tại và theo đó mà định giá. Đây là một sự định giá sai lầm. Bởi vì Sanya bị ảnh hưởng bởi màu sắc của Sankhara trong quá khứ, nó không nhận định đúng đắn, định giá đúng đắn. Bất cứ sự định giá sai lầm nào đưa ra, rồi tùy theo đó cảm giác chân thân là dễ chịu, khó chịu. Rồi phần thứ tư của tâm bắt đầu phản ứng, thèm muốn, chán ghét, thèm muốn, chán ghét. Một thiền sinh bắt đầu hiểu làm sao phần thứ nhất của tâm, công việc chỉ để hay biết đã trở nên yếu đi, và phần cuối của tâm, công việc chỉ để phản ứng đã trở nên rất mạnh, không ngừng phản ứng, nó đã chế ngự phần đầu của tâm. Và bây giờ với phương pháp này, quý vị đang củng cố phần thứ nhất của tâm, chỉ để hay biết có gì đang xảy ra, điều gì đã xảy ra và quý vị không phản ứng. Càng thoát khỏi phản ứng nhiều chừng nào, quý vị thấy rằng phần thứ nhất càng được mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Thế có nghĩa là tâm đã trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, và Sanya trở nên yếu dần, và trở thành Panya, trở thành trí tuệ. Một khi Sanya xóa hết những Sankhara trong quá khứ, thì sự định giá sẽ là sự định giá đúng đắn, bởi vì nó đã trở thành Panya. Những gì tới giác quan, Sanya sẽ chỉ nói, ồ, Anicca, âm thanh này hay âm thanh nọ, vật thấy này hay vật thấy nọ, mùi này hay mùi kia, vị nếm này hay vị nếm kia, sự động chạm này hay sự động chạm kia, ý nghĩ này hay ý nghĩ kia. Mọi thứ đều chỉ là rung động, rung động, rung động, sinh diệt, Anicca, Anicca, Anicca. Cái Sanya quen phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Ồ, đây là thế này, đây là thế nọ. Ưa thích cái này, ghét bỏ cái kia. Thích cái này, không thích cái khác. Thèm muốn này, thèm muốn khác. Bây giờ điều này đã mất đi. Sanya đã trở thành Panya. Anicca, Anicca. Nhưng nó vẫn còn trong lĩnh vực của tâm và thân. Kinh nghiệm mà ta cảm thấy còn trong lĩnh vực của tâm và thân. Và lĩnh vực này có chung đặc tính, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, Anicca, Anicca. Và Sanya này trở thành Panya. Hãy hiểu rõ bản tính thực, đặc tính thực của mọi điều quý vị chứng nghiệm trong phạm vi của tâm và thân đều là Anicca, Anicca, Anicca. Phần thứ tư tự động yếu dần, nó không còn gì để phản ứng nữa. Nó chỉ phản ứng khi nào có sự định giá. Khi sự định giá là tốt, cảm giác trở thành dễ chịu. Khi nó là xấu, cảm giác trở thành khó chịu. Giờ này, vì Sanya đã trở thành Panya, không có gì khác biệt, cho dù cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Nó là Anicca, nó là Anicca. Sanya đổi thành Panya, đổi thành trí tuệ, hiểu biết đúng đắn. Và Sankhara trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần. Khi Sanya hoạt động như là một Sanya điên khùng, nhận định sai lầm vì ảnh hưởng của Sankhara cũ và đưa ra sự định giá, thì Sankhara không ngừng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, và khổ đau của quý vị không ngớt trở nên nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Nếu mục đích của quý vị là để tàm tan rã toàn thể cơ thể, thì quý vị không tu tập một cách đúng đắn, quý vị đang thèm muốn giai đoạn mà toàn thể cơ thể đều tan rã. Quý vị đang tạo ra hàng rào ngăn cản để đạt được mục đích đó. Nhưng nếu quý vị chỉ quan sát sự thật đúng như thật, sự thật của giây phút này, thì quý vị đang tu tập Vipassana một cách đúng đắn. Nếu nó thô thiển, thì nó thô thiển, thì đã sao nào? Đây là vô thường. Tôi không ngừng quan sát nó. Tôi không thèm muốn những gì đang có ở đó. Tôi chỉ chấp nhận những gì có đó. Và nếu nó là thô trược, thì nó là thô trược. Thì ta đã tu tập Vipassana một cách đúng đắn. Và thiên nhiên bắt đầu hoạt động. Rồi tiến trình tan rã bắt đầu một cách tự nhiên. Nó cần thời gian. Nó khác nhau tùy theo tình thiền sinh, tùy theo những nghiệp tích lũy trong quá khứ. Nếu mớ sankhara tồn kho, tích lũy nhiều sankhara liên quan đến những cảm giác khó chịu, nó có thể cần rất nhiều thời gian. Cũng không sao cả. Quý vị không ngừng tu tập một cách kiên nhẫn, cứ để tự nhiên. Nếu sự tích lũy sankhara trong quá khứ ít hơn, toàn thể cơ thể sẽ mở ra rất nhanh chóng. Thời gian không có nghĩa lý gì cả. Quý vị tiếp tục tu tập. Quý vị không ngừng quan sát, quan sát, quan sát. Khi sự trắc đặc bị tan rã, sự liên hệ giữa tâm và thân trở thành rõ ràng hơn. Sanya định giá một đối tượng bên ngoài xấu quá. Và ngay sau khi có sự định giá này xấu quá, quý vị cảm thấy rằng cảm giác rất khó chịu. Rồi quý vị sẽ nhận ra, sẽ bắt đầu nhận ra tại sao cảm giác trở thành khó chịu. Luật tự nhiên là như thế. Toàn thể cơ cấu vật chất được cấu tạo bởi những vi tử cực nhỏ được gọi là kalapa. Những vi tử cực nhỏ trong thế giới vật chất. Hàng loạt những kalapa nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi trong khắp vũ trụ. Trong giai đoạn này, quý vị không thể cảm thấy những gì đang xảy ra bên ngoài vũ trụ, nhưng chắc chắn quý vị có thể cảm thấy những gì xảy ra trong phạm vi cơ thể của mình. Những nhóm các vi tử sinh, diệt như thế nào? Chẳng bao lâu, nếu quý vị tu tập một cách đúng đắn, quý vị sẽ bắt đầu hiểu rằng những nhóm phân tử nhiều khi có một loại nguyên tố nào đó chiếm ưu thế, có lúc các nguyên tố khác chiếm ưu thế. Đôi lúc, nguyên tố đất chiếm ưu thế và quý vị cảm thấy nặng nề, nhẹ nhõm, nhám xàm, nhẵn nhụi. Đôi lúc, nguyên tố lửa, nhiệt độ chiếm ưu thế, quý vị cảm thấy sự lên xuống nhẹ nhàng hay sự chuyển động mạnh. Hay có lúc, nguyên tố không khí chuyển động chiếm ưu thế, hay có lúc nguyên tố nước gắn bó. Những gì quý vị cảm thấy rất chắc đặc, đây là bản tính kết hợp dính liền của nguyên tố nước. Điều này trở nên rõ ràng ở mức độ chứng nghiệm. Một kalapa được cấu tạo bằng những nguyên tố này. Mỗi nguyên tố có đặc tính riêng biệt, thể hiện bằng cảm giác này hay cảm giác khác. Những kalapa này nảy sinh như thế nào? Chúng sinh sản bằng cách nào? Kalapa vật chất được sinh ra bởi vật chất. Ví dụ quý vị cung cấp thực phẩm, vật chất cho cơ thể. Một người hành thiền Vipassana lão luyện sẽ bắt đầu hiểu rằng những loại thực phẩm nào mà quý vị ăn sẽ sinh ra cùng loại sankhara đó trong người. Một đồ ăn rất cay, nhiều ớt sẽ sinh ra những kalapa đầy nguyên tố lửa. Nếu quý vị ăn đồ ăn cũ hay dầu mỡ, quý vị sẽ cảm thấy nặng nề, nguyên tố đất. Cứ như thế, những thực phẩm nào quý vị ăn vào thì loại sankhara đó sẽ nảy sinh trong người. Cũng tương tự như thế cho môi trường vật chất quý vị sống, môi trường xung quanh quý vị, sự tiếp thụ mà quý vị nhận được thấm qua từng lỗ chân lông. Điều này ảnh hưởng đến sự sinh sản của những kalapa trong người, đưa đến những loại kalapa này hay kalapa khác. Đây là hai loại tiếp thụ vật chất. Ngay cả những người mới tu tập Vipassana sẽ bắt đầu nhận ra điều này. Còn hai tiếp thụ khác liên quan đến tinh thần. Bất cứ sankhara nào quý vị tạo ra bây giờ, bất cứ tiếp thụ tinh thần nào quý vị cung cấp bây giờ, tinh thần này sẽ trở thành vật chất, hay tinh thần này sẽ đưa đến kết quả là vật chất. Kalapa nào quý vị tạo ra bây giờ sẽ bắt đầu sinh ra những Sankara tương ứng. Hay các Sankara trong quá khứ, thỉnh thoảng một Sankara trong quá khứ là nội dung của tâm, tích lũy ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm sẽ trồi lên trên mặt và quý vị thấy chúng đổi thành vật chất. Bằng cách nào tinh thần biến thành vật chất khi quý vị đang tiến trên con đường, nó trở thành rất rõ ràng, hết sức rõ ràng. Theo ngôn ngữ thời Đức Phật, Avasa, Avasa có nghĩa là sự luân lưu của chất lỏng hay một phần của chất lỏng. Asava cũng còn có nghĩa là say sưa, một tiếng rất thích hợp, Asava. Khi quý vị cung cấp một tiếp thụ tinh thần bằng cách tạo ra một Sankara đặc biệt nào đó, một vài hóa chất trong người được sinh ra và bắt đầu luân lưu. Giả thử quý vị có tiếp thụ bằng giận dữ, điều gì không muốn xảy ra và quý vị sinh ra giận dữ. Ngay khi quý vị sinh ra giận dữ, đồng thời có một vài sinh hóa khởi sự, nó bắt đầu luân lưu trong máu. Nó bắt đầu tiết ra, không phải ở một hạch nào đó, không phải ở những hạch khác nhau, nhưng ngay cả chỗ không có phải là hạch, trong phần nào đó của cơ thể. Tiếng Asava được dùng cho điều này. Bây giờ hóa chất này, sinh hóa này, hóa chất trên cơ thể là kết quả của sự tiếp thụ mà quý vị đã cung cấp cho tâm, sẽ làm cho quý vị rất bất hạnh, rất khổ sở. Bản tính sinh hóa thuộc loại đặc biệt này làm cho quý vị hết sức bất hạnh. Và khi không vui, quý vị lại tạo ra giận dữ, chán ghét. Thoạt tiên, quý vị sinh ra giận dữ với đối tượng bên ngoài khi nó tiếp xúc với một trong những giác quan. Sanya định giá xấu và quý vị bắt đầu phản ứng. Vì vậy, hóa chất bắt đầu tiến ra. Luồng hóa chất này bắt đầu luân lưu trong máu. Và bây giờ điều gì bắt đầu xảy ra? Bởi vì cảm giác khó chịu này và sinh hóa này, quý vị bắt đầu phản ứng bằng giận dữ. Và quý vị càng phản ứng bằng giận dữ thì càng nhiều hóa chất thuộc loại này được sản xuất. Và càng nhiều hóa chất thuộc loại này được sản xuất, quý vị càng phản ứng bằng nhiều giận dữ. Giận dữ, loại hóa chất đặc biệt này, loại sinh hóa đặc biệt này, giận dữ. Cái vòng luẩn quẩn bắt đầu và quý vị tiếp tục tạo ra giận dữ, giận dữ, giận dữ. Một nghĩa khác của tiếng Asava là say sưa. Đúng thế, quý vị say sưa với thói quen này. Mỗi lúc khi quý vị tạo ra luồng luân lưu thuộc loại sinh hóa đặc biệt này, quý vị sinh ra giận dữ. Quá mù quáng vì điều này, nên quý vị không ngừng sinh ra giận dữ. Quý vị không ngừng sinh ra giận dữ. Cũng giống như giận dữ, những ô nhiễm khác cũng vậy. Khi quý vị sinh ra sợ hãi, một loại hóa chất khác sinh ra. Quý vị sinh ra lo lắng, nóng nảy, một loại hóa chất khác bắt đầu luân lưu. Khi quý vị bắt đầu sinh ra đam mê, một loại hóa chất khác sẽ bắt đầu luân lưu. Một asava này hay asava khác, một vài sinh hóa bắt đầu và quý vị bị say đến nỗi quý vị không ngừng phản ứng. Quý vị càng phản ứng thì càng nhiều hóa chất thuộc loại này được sinh ra và do đó quý vị tiếp tục phản ứng nhiều hơn nữa. Nó trở thành cái vòng luẩn quẩn. Nếu là giận dữ, quý vị không ngừng gia tăng gấp bội giận dữ. Nếu là sợ hãi, quý vị không ngừng gia tăng gấp bội sợ hãi. Nếu là sân hận, quý vị không ngừng gia tăng gấp bội sân hận. Nếu là đam mê, quý vị không ngừng gia tăng gấp bội đam mê. Nếu nó là nóng nảy, quý vị không ngừng gia tăng gấp bội nóng nảy. Quý vị không thể thoát khỏi chúng. Những asava này cần phải được ngăn chặn. Đây là giáo huấn của bậc giác ngộ. Làm sao để chặn đứng sự luân lưu của asava? Những hóa chất này rất độc hại cho quý vị. Toàn thể tiến trình này, nơi tinh thần trở thành vật chất, làm sinh ra một loại hóa chất đặc biệt, làm cho tâm quý vị phản ứng. Và kết quả của phản ứng đó, nhiều hóa chất hơn được tạo ra. Phải chặn đứng toàn thể tiến trình này. Ngài tìm được lối giải thoát. Khi một phản ứng sinh hóa nào đó bắt đầu, nó đã bắt đầu thể hiện bằng một cảm giác đặc biệt. quý vị chỉ quan sát, không làm gì cả, chỉ quan sát mà thôi. Loại hóa chất đặc biệt cưỡng bách quý vị, bởi vì quý vị quá say sưa với khuôn mẫu thói quen cố hữu. Nó bắt quý vị một lần nữa tạo ra ô nhiễm, một lần nữa tạo ra cùng một loại xấu xa tinh thần. Bây giờ quý vị thoát khỏi thói quen điên rồ này. Quý vị chỉ quan sát. Một khi quý vị bắt đầu quan sát, ví dụ một cảm giác đặc biệt bởi vì giận dữ, và quý vị chỉ quan sát giận dữ, quý vị không tạo ra giận dữ mới, thì sự luân lưu của hóa chất này trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần và diệt mất. Nó ngừng lại, thế có nghĩa là khuynh hướng sinh ra giận dữ của quý vị trở nên bớt dần, bớt dần, bớt dần và mất đi. Cả hai tương quan mật thiết với nhau. Tương tự như thế với sợ hãi, với đam mê, với ngã mạn. Mọi tật xấu tinh thần phải liên quan đến không asava này thì asava khác. Một vài sự luân lưu trong dòng máu có trách nhiệm về cảm giác này hay cảm giác khác. Quý vị không cần thiết phải đi vào chi tiết xem loại hóa chất nào đem lại cảm giác nào, hoặc loại hóa chất nào liên quan đến loại tâm này hay loại nội dung của tâm này của tâm. Không cần thiết, hãy chỉ hiểu nguyên tắc căn bản rằng có cảm giác nảy sinh vì một loại asava đặc biệt, một sự luân lưu. Và bất cứ cảm giác nào nảy sinh, bây giờ quý vị không phản ứng bởi vì quý vị có trí tuệ. Quý vị luôn hiểu là đây không phải là mãi mãi, đây không phải là vĩnh viễn. Hãy đợi tôi xem nó tồn tại được bao lâu. Rồi quý vị bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn, quý vị bắt đầu thoát ra khỏi nó. Một điều rất quan trọng, khi có gì khó chịu tiếp xúc với một trong những giác quan, sự định giá được đưa ra, và quý vị bắt đầu phản ứng bằng giận dữ. Giận dữ hiện tại mà quý vị tạo ra nối liền với mớ tồn kho cũ, nó nối liền với mọi sankhara về giận dữ trong quá khứ, đã tích lũy sâu tận bên trong ở mức độ bán nhận thức. Và bây giờ, phương pháp thiền này, quý vị đã ngừng không tạo ra giận dữ. Mặc dù quý vị đã phản ứng chỉ trong chốc lát, hay có thể trong vài giây hay vài phút, nhưng rồi quý vị ngừng không phản ứng, và quý vị bắt đầu quan sát cảm giác đúng như cảm giác. Bây giờ điều gì xảy ra? Quý vị chỉ quan sát cảm giác như là cảm giác, mặc dù bây giờ quý vị không tạo ra giận dữ mới. Mớ tồn kho giận dữ cũ sẽ bị lay động. Giận dữ hiện tại mà quý vị tiếp xúc với mớ tồn kho cũ về giận dữ. Bây giờ giận dữ cũ sẽ trồi lên trên mặt. Thế có nghĩa là hóa chất, phản ứng sinh hóa liên quan đến tật xấu về giận dữ vẫn không ngừng trồi lên trên mặt. Vẫn không ngừng trồi lên trên mặt. Bây giờ nó liên quan đến mớ tồn kho giận dữ cũ của quý vị. Nó không ngừng trồi lên trên mặt. Quý vị vẫn còn cảm giác đó, nhưng quý vị không phản ứng. Bây giờ, nếu quý vị không phản ứng bằng giận dữ mới, sinh hóa về giận dữ mất hết sức mạnh, nó trồi lên trên mặt và quý vị không phản ứng, nó trở nên yếu dần và yếu dần, càng lúc càng suy nhược và bị diệt mất. Một lớp khác lại trồi lên trên mặt và quý vị không phản ứng. Khi quý vị phản ứng, sinh hóa gia tăng gấp bội. Toàn thể tiến trình là khi quý vị phản ứng, quý vị tạo ra một hóa chất mới cùng loại và tiến trình gia tăng gấp bội bắt đầu. Nhưng khi quý vị không phản ứng, mớ tồn kho hóa chất cũ sẽ trồi lên trên mặt và mất hết sức mạnh. Chúng sẽ mất đi hết lớp này đến lớp khác. Thế có nghĩa là quý vị thoát khỏi khổ. Bằng cách giữ được bình tâm, quý vị thoát khỏi khổ. Không phải chỉ các sankhara quý vị ngừng không tạo ra bây giờ, nhưng cũng của mớ tồn kho sankhara cũ thuộc về loại tật xấu đó. Nó có thể là giận dữ, hay sân hận, hay ác ý, hay đam mê, hay sợ hãi, hay bồn chồn, bất cứ cái gì. Nó trồi lên trên mặt, nó trở nên càng lúc càng yếu hơn và mất đi, và bị diệt trừ. Điều này xảy ra cho tới giai đoạn khi toàn thể hóa học thay đổi. Bây giờ không còn asava nữa. Toàn thể tiến trình tạo ra asava mới, một phản ứng sinh hóa khiến quý vị rất bất hạnh, rất khổ sở, bị mất đi bởi vì quý vị không tạo ra sankhara mới. và mọi Sankara cũ thuộc loại đặc biệt đó sẽ mất đi. Đây là giai đoạn của một A-la-hán, một người hoàn toàn giải thoát. Một người hoàn toàn giải thoát là Khina, Asava, Anasava, không còn một chút Asava, không còn hóa chất nào được tiết ra để làm cho ta phải dao động. Đối với người này, không còn một chút dao động, toàn thể tiến trình của dao động đã biến mất. Bây giờ, một người Ấn giáo có thể làm được, một người Hồi giáo có thể làm được, một người Công giáo có thể làm được, một người đạo Jain, đạo Do Thái, đạo Sikh, đạo Parsi, không có gì khác biệt cả. Nó là luật tự nhiên. Luật tự nhiên là vì vô minh, vì điên rồ. Chúng ta không ngừng tạo ra khổ đau cho chúng ta. Chúng ta không ngừng gia tăng gấp bội khổ đau và không biết cách nào để thoát khỏi khổ. Dưới danh nghĩa của thiền, chúng ta không ngừng chơi trò chơi cảm giác khác nhau bằng cách áp đặt hết lớp này đến lớp khác vào bề mặt của tâm. Vì nhiều khi những lớp này hữu hiệu và ta cảm thấy vui sướng. Hãy xem, tôi rất an lạc. Hãy nhìn xem, bây giờ tôi không còn thèm muốn, bây giờ tôi không còn chán ghét. Tâm tôi rất thanh tịnh. Đó là về người ta đã đặt cái lớp tuyệt diệu trên bề mặt của tâm. Sâu tận bên trong, hóa chất vẫn không ngừng tiết ra. Sâu tận bên trong, phản ứng vẫn tiếp diễn. Sâu tận bên trong, sự gia tăng gấp bội Sankara vẫn tiếp diễn. Đó có nghĩa là sự gia tăng gấp bội khổ đau vẫn tiếp diễn. Nếu ta không quan tâm đi tới những bất tịnh tại tầng lớp đó, ta chỉ tu tập ở bề mặt của tâm. Sự giác ngộ của Đức Phật giống như một khoa học gia, Ngài chia cắt, mổ xẻ, tách rời, làm tan rã và nghiên cứu tỉ mỉ toàn thể hiện tượng tâm và thân. Bằng cách hiểu được hiện tượng này, những gì hữu hiệu và hữu hiệu bằng cách nào, Ngài thoát khỏi khổ bằng cách loại trừ gốc rễ của khổ đau. Đây là những gì quý vị đã bắt đầu làm. Nó là công việc rất khó khăn. Nó là con đường rất dài. Không phải chỉ tham dự một khóa thiền hay hai khóa thiền, quý vị sẽ thay đổi toàn thể thói quen của Asava. Nhưng quý vị đã bắt đầu bước đi đúng đường, theo đúng hướng. Quý vị không tự lừa dối mình. Quý vị không trò chơi trên bề mặt của tâm, chỉ để chuyển hướng sự chú tâm vào điều này hay điều kia. Một khi quý vị rất khổ sở, quý vị có thể chuyển hướng sự chú tâm tới tụng niệm hay đọc sách hay tưởng tượng hay chuyển hướng và quên đi nỗi khổ của mình trong một thời gian. Và quý vị cảm thấy mình thoát khỏi khổ. Nhưng ai thoát khỏi khổ đây? Chỉ một phần nhỏ của tâm Paritta Citta thoát khỏi khổ, bởi vì quý vị đã chuyển hướng nó sang chỗ khác. Nhưng sâu tận bên trong, toàn thể tiến trình vẫn còn nguyên. Sâu tận bên trong, quý vị không ngừng phản ứng lại cảm giác trên thân, bởi vì cảm giác trong người lúc nào cũng có đó, và tâm không ngừng phản ứng. Và Asava này, sự say mê phản ứng có đó, quý vị quá say mê với nó. Quý vị quá say mê với khuôn mẫu thói quen này, nên quý vị không muốn thoát khỏi nó. Quý vị không biết cách thoát khỏi nó. Quý vị không biết rằng quý vị khổ sở vì sự say mê này. Bây giờ, toàn thể phương pháp chỉ dạy quý vị thoát khỏi sự đam mê này, thoát khỏi thói quen điên khùng của phản ứng mù quáng. Quý vị chỉ có thể làm được điều đó ở mức độ cảm giác trên cơ thể. Hãy hiểu là khổ đau bắt đầu vì cảm giác trên cơ thể, bởi vì phản ứng của quý vị đối với cảm giác. Chính những cảm giác này có thể trở thành phương tiện cho quý vị thoát khỏi khổ. Chính những cảm giác này là nguồn gốc của sự khổ đau của quý vị. Vì vô minh, quý vị không ngừng phản ứng. Chúng cũng sẽ là phương tiện giúp quý vị được giải thoát. Càng được giác ngộ, quý vị càng hiểu rõ toàn thể hiện tượng và nó xảy ra như thế nào. Quý vị quan sát cảm giác và quý vị không phản ứng. Quý vị quan sát cảm giác và không phản ứng. Quý vị đang thay đổi khuôn mẫu thói quen. Bánh xe là bánh xe đau khổ đã chuyển động từ kiếp này sang kiếp khác từ kiếp này sang kiếp khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Bây giờ quý vị chuyển bánh xe này thành bánh xe giải thoát, bánh xe Dhamma. Quý vị ngừng phản ứng. Phải cần thời gian để được toàn hảo. Nhưng một khởi sự đã bắt đầu. Quý vị rất may mắn đã bắt đầu khởi sự. Hãy hiểu nó là con đường rất dài để thay đổi toàn thể khuôn mẫu thói quen, để đạt tới một giai đoạn không còn say mê, không còn tiết ra những hóa chất khó chịu này trong người, không còn tạo ra những bất tịnh. Giai đoạn đó cần nhiều thời gian. Nhưng điều đó không sao cả. Hành trình có dài đến đâu đi nữa, nó bắt đầu bằng bước thứ nhất. Quý vị rất may mắn đã bước đi bước đầu tiên. Nếu quý vị hiểu đúng đắn con đường, quý vị sẽ không ngừng tiến triển từng bước một, từng bước một. Nhưng nếu mượn danh nghĩa Vipassana, quý vị bắt đầu chơi trò chơi với chính những cảm giác này. Nếu quý vị bắt đầu phản ứng, quý vị cảm thấy cảm giác và phản ứng, thì quý vị chạy theo hướng ngược lại. Quý vị không đi theo hướng giải thoát. Chỉ khi nào quý vị cảm thấy cảm giác và không phản ứng, quý vị cảm thấy cảm giác và hiểu được chúng là anicca, thì đúng vậy, từng bước một, hết bước này đến bước khác, quý vị đang tiến dần đến hoàn toàn giải thoát. Tới một khóa thiền ngắn, nếu quý vị hiểu nguyên tắc căn bản của Vipassana, nó có thể là một thành tựu lớn cho quý vị. Bởi vì nhiều khi tôi thấy có thiền sinh tới khóa thiền 10 khóa, có lúc một thiền sinh thế tham dự 30 khóa, 40 khóa, vẫn tới gặp tôi và nói, hãy nhìn xem sự đau đớn chân lưng tôi vẫn chưa hết, nó vẫn chưa hết. Người này không hiểu Vipassana một tí nào và đang tìm kiếm một giai đoạn không còn đau đớn. Nếu có người nói, đau đớn có đó, tôi cố giữ được bình tâm, nhưng tôi không được bình tâm, tôi cố. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thành công, tôi cố, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thành công. Người này chắc chắn thành công bởi vì mục đích thật rõ ràng. Người đó hiểu hết sức rõ ràng là đau đớn có đó và phương pháp là tôi phải luyện cho tâm giữ được bình tâm. Dĩ nhiên không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhưng tôi vẫn cố gắng, tôi vẫn phản ứng, tôi cố, tôi phản ứng, tôi cố. Thì người này hiểu Vipassana rất rõ, không sớm thì muộn, người này sẽ không còn phản ứng. Nhưng khi có ai nói, hãy xem, cơn đau vẫn chưa hết, nó vẫn chưa hết, nó vẫn chưa trở thành những rung động tinh thế. Thế có nghĩa là mục đích của người này chỉ để hết đau, để biến đau thành rung động tinh thế, người này không hiểu Vipassana một tí nào cả. Bởi vậy, hãy hiểu Vipassana một cách tường tận. Cho dù cảm giác này hay cảm giác khác có ở đó, quý vị không thể thay đổi cảm giác theo ý mình muốn. Thiên nhiên sẽ làm điều đó. Quý vị càng mong mỏi trừ khử cảm giác, nó càng ở lại đó lâu, nó càng gia tăng gấp bội. Quý vị càng thư giãn và chấp nhận nó, hãy để nó ở đó bao lâu cũng được, tôi chỉ quan sát. Nó càng tan rã một cách dễ dàng hơn. Hãy rất bình tâm. Bình tâm là thước đo sự tiến bộ của quý vị trên con đường giải thoát. Tham dự một khóa thiền 3 ngày, quý vị hiểu là tôi sẽ không chơi trò chơi cảm giác, cho dù tôi đã làm như thế trong quá khứ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không chơi trò chơi cảm giác này hay cảm giác kia, tôi không quan tâm. Tôi phải bình tâm trong mọi hoàn cảnh, cho dù có lúc không có cảm giác ở chỗ nào đó trên cơ thể. Tôi không quan tâm, tôi không cảm thấy thất bại. Tôi sẽ tu tập, tôi sẽ dừng ở đó 1 hay 2 phút, và nếu không có cảm giác nào, cũng không sao cả, thì không cảm giác chứ sao. Đây là sự thật của giây phút này, điều này rồi sẽ qua đi, không sớm thì muộn. Tôi phải chấp nhận và di chuyển tiếp. Trong mọi trường hợp, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, không cảm giác, quý vị luyện cho tâm mình giữ được bình tâm. Quý vị luyện cho tâm mình giữ được bình tâm, thì quý vị chắc chắn tiến bộ trên con đường, chắc chắn tiến bộ trên con đường giải thoát. Còn một thước đo khác để quý vị đo quý vị có thực sự tiến bộ trên con đường giải thoát hay không, hãy tự xét mình trong cuộc sống hàng ngày. quý vị đối xử với những hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Quý vị có giữ được bình tâm khi gặp phải những thăng trầm trong cuộc sống. Thăng trầm chắc chắn sẽ xảy ra. Quý vị có giữ được bình tâm khi gặp phải những thăng trầm trong cuộc đời. Cho dù quý vị có mất bình tâm, nếu quý vị mất bình tâm, quý vị mất bình tâm trong bao lâu? Quý vị lấy lại bình tâm nhanh chóng đến chừng nào? Đây là cách quý vị tiếp tục đo lường sự tiến bộ trên con đường tu tập. Một thước đo khác để đo xem quý vị có thực sự tiến bộ hay không là thói quen cố hữu của quý vị. Thói quen vị kỷ của ngã mạn. Tôi, quá nhiều chú trọng đến cái tôi và ước muốn của tôi và khát vọng của tôi. Điều này đối với quý vị quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Điều này đã trở thành khuôn mẫu thói quen. Bây giờ quý vị xem xét khuôn mẫu thói quen này có mất đi hay không? Bản ngã của quý vị có mất đi hay không? Cho dù nó có tan biến từng chút một, thì đúng thế, quý vị đang có tiến bộ. Bây giờ nó sẽ bắt đầu thay đổi. Ồ, khổ đau khắp mọi nơi. Hãy nhìn xem, người ta rất là khổ. Làm sao tôi có thể giúp họ thoát khỏi khổ? Tôi cảm thấy muốn san sẻ an lạc và hòa hợp của tôi với người khác. Tôi cảm thấy muốn san sẻ phương pháp tuyệt diệu này với người khác. Tôi cảm thấy muốn san sẻ Dhamma này với người khác. Tôi cảm thấy muốn san sẻ công đức của tôi với người khác. Tình yêu thương này, lòng từ bi này, thiện tâm này cho người khác, nó xảy ra một cách tự nhiên, nó xảy ra một cách mạnh mẽ và không đòi hỏi được đền đáp. Nếu quý vị nói là muốn người khác được hạnh phúc chỉ với mục đích để làm cho liên hệ không tốt đẹp với người nào đó được tốt đẹp, thế có nghĩa là quý vị trông mong người này hành xử theo ý quý vị muốn, thì như thế không phải là metta, là từ tâm. Người nào đó có đối xử với quý vị như thế nào đi nữa, quý vị cũng không quan tâm. Thiện tâm của quý vị là muốn người này thoát khỏi khổ, và người này chỉ có thể thoát khỏi khổ nếu hết những tật xấu tinh thần. Như vậy, nó là tình thương yêu và lòng từ bi mà không đòi hỏi được đền đáp, chỉ vì muốn sự tốt lành cho người khác, chỉ vì lợi lạc cho người khác, chỉ để cho sự giải thoát của người khác. Những điều này đến trong tâm quý vị một cách tự nhiên nhiều đến chừng nào. Cho dù vì thói quen cố hữu, quý vị đã phản ứng sai trái với người nào, quý vị đã sinh ra giận dữ và sân hận hay thù ghét với người nào, thì hãy xem, hãy ngừng giận dữ, sân hận, thù ghét và bắt đầu phát sinh ra tình thương yêu và lòng từ bi cho cùng người đó nhanh đến chừng nào. Đây là cách quý vị tự xem xét mình. Nếu quý vị đã phản ứng sai lầm, quý vị nhanh chóng nhận ra đến chừng nào. Đúng thế, rất là xấu. Tôi đã cư xử sai lầm. Nhưng hãy xem, tôi đã ngừng phản ứng. Giờ này tôi không còn chán ghét người này nữa. Tôi không còn một chút chán ghét nào đối với người này. Bây giờ tôi bắt đầu phát sinh lòng từ bi cho người này. Tôi bắt đầu phát sinh metta cho người này. Đây là cách quý vị không ngừng xem xét mình. Không ai có thể xem xét dùm cho quý vị cả. Người khác có thể xem xét quý vị một cách sai lầm, nhưng quý vị là người phán xét đúng đắn. Quý vị có thể tự phán xét một cách tường tận, tiếp tục xem xét tâm mình, phản ứng của tâm mình, nội dung của tâm mình. Giây phút này tâm đang có giận dữ. Giây phút này không còn giận dữ. Hãy xem có metta trong tâm, có karuna trong tâm, có từ bi trong tâm. Hãy tiếp tục xét nghiệm như thế. Hãy tiếp tục tiến bộ trên con đường giải thoát. Hãy đừng coi những khóa thiền như là nghi lễ, nghi thức, lễ bái tôn giáo. Đây là trường huấn luyện để thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm. Khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị có thực sự thay đổi hay không? Nếu một vài thay đổi để được tốt đẹp hơn, thì tham dự khóa thiền này mới có ý nghĩa. Nếu không có sự thay đổi tốt đẹp hơn xảy ra trong đời, thì quý vị không tu tập Vipassana một cách đúng đắn. Có gì sai trái rồi? hãy gặp người hướng dẫn để được hướng dẫn thích hợp và nếu có sai lầm, sửa lại cho đúng. Một vài thay đổi để được tốt đẹp hơn phải bắt đầu. Không nên trông chờ vào một phép lạ. Hãy đừng nghĩ là chỉ tu tập vài khóa và trở thành A-la-hán. Nhưng một vài thay đổi tốt đẹp hơn phải tới, rồi phải có sự thay đổi đều đặn và liên tục. Một sự thay đổi đều đặn và tốt đẹp hơn, một sự thay đổi đều đặn và tốt đẹp hơn. Cứ như thế, quý vị tiếp tục xem xét mình. Phải chắc rằng quý vị thoát khỏi những tật xấu. Phải chắc rằng quý vị không ngừng phát sinh metta hay là tử tâm, tình thương yêu, lòng từ bi cho mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh, hữu hình hay vô hình, xa hay gần, người hay không phải là người, lớn hay nhỏ, mọi chúng sinh. Khổ đau đầy rẫy khắp mọi nơi. Khổ đau khắp mọi nơi. Nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho mọi chúng sinh tiếp xúc với Dhamma tinh khiết, với rung động tinh khiết của Dhamma. Nguyện cho mọi chúng sinh vui hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Trước khi kết thúc khóa Dhamma 3 ngày, chúng ta nên tu tập Metta Bhavana, thiền từ tâm độ vài phút. Những công đức mà quý vị đạt được trong 3 ngày qua, quý vị nên san sẻ những công đức này cho mọi chúng sinh, những an lạc và hòa hợp nào mà quý vị đạt được nơi đây tốt hơn nên san sẻ với mọi chúng sinh. Hãy tu tập Metta độ vài phút.